Thì ở đây mình cũng có thể nhìn cái trang kế bên nó với cái phần của Lục Tổ mà nói á, mình cũng có thể tham khảo mấy cái phần đó trở đi. Đó. Chẳng hạn như Lục Tổ nói rằng là cái ý của Như Lai hỏi đó là chỗ nào? Là bố thí cúng dường nó chỉ là cái vấn đề cầu phúc ở bên thân ngoại thôi. Còn cái vấn đề thọ trì kinh điển đó là phúc của cầu phúc của thân nội. Đấy. Cho nên mà thân phúc á thì đại khái là giống như là ăn mặc đó. Còn tính phúc á tức là trí tuệ thì là thân ngoại đó đó thì là thân phúc, mà thân nội đó đó là tính phúc. Cho dù rằng là ăn mặc có dư giả đi chăng nữa nhưng mà cái tính nó vẫn u mê á, cái bản tính nó vẫn u mê á, thì đó là do vì rằng tiền kiếp nó có bố thí cúng dường nhưng mà không có trì tụng kinh điển, cho nên đời nay cái người á mà đời trước đó cúng dường mà không cho thọ tụng kinh điển nữa thì sẽ ăn mặc đầy đủ nhưng mà nó vẫn mê muội. Còn cái người mà đời nay thông minh trí tuệ nhưng mà nghèo cùng á, thiếu thốn á, tại vì do nơi đời trước thiếu có thính pháp với lại trì kinh và không có chịu bố thí cúng dường, cho nên ở ngoài đó tu phúc đức á, tức là về vấn đề ăn mặc, mà ở trong tu phúc đức á, tức là vấn đề trí tuệ đó. Thì đó là những cái bảo vật về tiền tài ở trên thế gian và cái bảo tàng cái trí bát nhã ở trong tâm của mình, cho nên nội ngoại song tu thì mới là toàn đức. Thì đó là Huệ Năng nói về vấn đề bố thí. Thành ra nếu bố thí chủ tướng á, thì được thân ngoại tức là vấn đề vật chất, mà bố thí không chủ tướng á, thì là cái vấn đề của tâm nội tức là vấn đề của trí tuệ. Ngài mới bổ túc thêm rằng là đời nay có nhiều người rất là giàu có nhưng mà mê muội là tại vì không có trì kinh, không có trì tụng kinh điển. Ở đây Ngài nó dùng chữ trì kinh, thành ra bị như vậy thiếu bố thí cúng dường. Thành ra có đôi khi cái người tu thiếu cái phần đó, thiếu cả hai luôn, chú tu huệ thì không tu, tu phúc cũng không mà chỉ tiếp thu thôi mà không có cúng dường. Không có cúng dường, thiếu bố thí, mà cứ mặc nhiên suy nghĩ rằng một khi mình đã trở thành một người tu rồi đó thì cái chuyện bố thí cúng dường là không phải phần mình, mà mình chỉ là người để thọ nhận bố thí cúng dường. Đó là một điều mà lầm lạc vô cùng. Anh ra trong cái đời sống tu của mình đã thiếu vắng cái vấn đề bố thí cúng dường đó, tức là thiếu vắng cái vấn đề mà về vật chất, tu bổ vật chất ở nơi đương lai, lại thiếu vắng cái vấn đề rằng là tư duy quán sát và tu tập. Đó. Thành ra trí tuệ cũng thiếu mà phúc cũng thiếu, thành ra phúc của huệ đó song thiểu. Thì như vậy làm sao mà độ sinh được, độ mình còn không nổi nữa, lấy gì độ sinh? Thành ra bị thiếu những cái tinh thần như vậy. Thành ra phải hiểu khi nào nó phúc huệ song tu là đương nhiên cũng đều hiểu đến cái vấn đề như vậy. Ví dụ mình bây giờ mình cũng không phải là cứ là mình xuất gia rồi là mình miễn cái phần cúng dường hay bố thí. Mình cũng có thể bố thí sẵn sàng cho bất kể những cái người nào mà bần khổ khốn hay là thiếu thốn hay là nguy nan, mình cũng bố thí và mình cũng cúng dường tam bảo đó. Qua vấn đề tài cũng như là sự pháp sự cúng dường hay là tài vật cúng dường tam bảo, rồi phải tư duy luyện tập cái trí tuệ để cho cái trí tuệ nó mở mang đó. Thì như thế nó thì tự nhiên đối với lại Ngài Huệ Năng mới dùng cái chữ là phương vi toàn đức thì mới là toàn đức. Thì mình hiểu rằng là Ngài nói như vậy rồi, rồi Huệ Năng lại còn nói tiếp rằng là đấy, nếu mà sử dụng đó mà bố thí đó, thất bảo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới này đó thì phúc đức đắc có nhiều mấy đi chăng nữa đó thì ở nơi bản tính cũng chẳng có một chút lợi lạc gì hết. Thì ở nơi cái bản tính, cái tự tính chẳng có một chút lợi lạc nào, mà phải y vào Maha Bát Nhã Ba La Mật tu hành á, thì từ tính nó sẽ không đọa vào các hữu, thì đó là phúc đức tính. Nếu mà tâm mà còn năng sở thì không phải là phúc đức tính, mà năng sở tâm diệt thì đó mới là phúc đức tính. Nếu tâm mà y vào lời Phật dạy, hành các việc giống hệt như Phật hành, thì đó gọi là phúc đức tính. Còn nếu mà ngược lại thì là phi phúc đức tính. Thành ra vì vậy đó, đó Huệ Năng lại nói tiếp là công đức tại tự tính, công đức là ở nơi tự tính, bất thị bố thí cúng dường chi sở cầu, là không phải công đức, không phải là vấn đề mà bố thí cúng dường mà có thể cầu được cái công đức, tại công đức chính là tự tính. Đó. Cái công đức đó chính là tự tính, thành ra mà thấy được tự tính đó, kiến tính đó, thì đó là công đức. Còn những cái phúc báo nhân thiên kia đối với lại cái tính đó đó, thực là vốn vô ích, chẳng có một cái ích gì hết. Thành ra có cúng dường bố thí mấy chăng nữa là tính mê vẫn mê. Anh chính vì như vậy đó mà chư Phật mới đả kích cái mà chỉ có chú trọng phúc báo nhân thiên. Không có nghĩa đả kích, có nghĩa rằng là kiêng kỵ và cấm làm đó. Mà đả kích có nghĩa rằng là nếu chỉ chuyên chú vào nó thôi, nếu cứu cánh là nó thì Đức Phật đã. Còn nó tất cả, mình biết tất cả các pháp của Đức Phật đã, không có nghĩa là Đức Phật nghĩa là gọi là cấm kỵ đâu đó. Mà Đức Phật đã nó chỉ vì một vấn đề là người ta lấy tất cả những đó làm cứu cánh, cho nên Đức Phật đã. Còn nếu người ta lấy làm phương tiện thiện xảo hết thì Đức Phật khen. Anh đừng có lầm một cái là khi Đức Phật đã một cái thì từ nay trở đi không có tu phúc báo gì hết trơn, là không có cúng dường bố thí, không có làm những cái chuyện mà tích đức gì hết. Tại nói Đức Phật chê, tổ sư chê, nhưng mà cái đó là hiểu lầm tổ sư, đó, hiểu lầm chư Phật. Mà Đức Phật đà đó là chỉ vì vấn đề rằng là anh cứ lấy những cái phúc đức đó làm cái cứu cánh của đời sống tu hành của anh hoài à. Cái đó không có dính gì tới tự tính hết. Thành ra Ngài Huệ Năng mới Ngài Huệ Năng mới nhắn nhủ nói như vậy, mới nói câu là phúc đức tuy đa, ư tính nhất vô lợi ích. Phúc đức tuy đa, ư tính nhất vô lợi ích, thuộc câu đó dùng đó. Phúc đức tuy đa thiện đó, nhưng mà ư tính nhất vô lợi ích, là đối với tính này chẳng có một mảy may lợi ích nào hết. Đó là điều mà Đạt Ma chê Lương Vũ Đế. Tại một người tu hành như Lương Vũ Đế mà chỉ chuộng vào những cái phúc đức nhân thiên thôi à, mà không chuộng vào cái vấn đề công đức ở nơi tự tính, công đức tại tự tính, bất thị bố thí cúng dường chi sở cầu, thuộc mấy câu đó. Rồi chính vì lý lẽ mà rằng là người tu hành mà cỡ như Lương Vũ Đế đó, Phật Tâm Thiên Tử đó, mà cũng bị vào những cái như thế, cho nên mới bị những cái vị mà có công đức đó, thật sự, tức là phúc đức tính ấy, chê. Là chẳng hạn tỉ dụ như rằng là ngay chính Ngài Ngũ Tổ cũng nói như vậy đó mà, ngay từ đầu và ta tự tính mà nhược mê thì phúc hà khả cứu. Tại vì phúc đó không dính gì tới tính hết, vì không dính thì tư tính hết thì nó phi phúc đức tính. Thành ra nếu mà tự tính mà nếu mà mê á, thì phúc đức nào cứu cho nổi cái tự tính mê. Thành ra phúc đức có thể cứu người ta khỏi những cái tai nạn này kia, hoặc cứu người ta ra khỏi những cảnh bần cùng đó, thiếu thốn, phúc đức có thể cứu được. Thế nhưng mà phúc đức không thể cứu người ta ra khỏi cái biển mê được, mà chỉ có công đức thôi. Mà công đức đó là ở cái vấn đề rằng là cái thấy được cái tự tính của vạn pháp. Thành ra trả lời như chiếu thì tương đối là hợp lý, là có nghĩa rằng là bởi nó phi phúc đức tính cho nên nó có thể đếm lường được, thành ra nó nhiều. Nhưng mà nếu nó thuộc về rằng là phúc đức tính rồi á, là công đức đó, thì công đức nó vắng bạch, không có họa phúc gì hết, không có tội phúc họa phúc gì cả, làm sao đếm được. Nên cái công đức nói trên là không có đếm được. Thánh ở dưới Đức Phật không có nói là nhiều hơn, mà Đức Phật bảo là thắng bỉ. Thánh Đức Phật cũng dùng chữ đa, mà dùng chữ thắng. Thắng là không còn đếm tính số, đếm cái gì nữa hết đó. mà là cái người giải thoát, nó bật hết tất cả được phiền não vọng niệm đều ngừng trễ hết rồi, phúc cái gì nữa. Thành ra một khi hồi xưa ở dưới cái chùa Liên Hoa ở Bọc Đô, thiên hạ cầu an cầu phúc cầu cầu an, sư phụ mới nói là cầu phúc mình mới không có giảng an giảng nhiều chỗ rồi, sư phụ đổi đề tài mình nói là may mắn. Một người ở trong đời ai cũng thích hai cái chữ may mắn hết á, nhưng mà cái người mà còn thích may mắn là người đó chứng tỏ là người đó chưa có may mắn. Cái người may mắn thực sự nó chẳng còn gì để may mắn nữa hết á. Còn cái người còn có điều may mắn đó là người còn không may mắn. Cho dù người đó có thường xuyên gặp may, người đó vẫn chưa có phải là người may mắn thực sự. Người may mắn thực sự đó chẳng còn một cái chút xíu gì may mắn nữa hết á. Người đó mới là cái người mà may mắn thực sự. Còn may mắn có nghĩa rằng là còn nguy nhưng mà thoát được. Còn cái người mà rằng là mọi sự đó, tức là đại khái có nói rằng là vô tâm ư sự hoặc là vô sự ư tâm, thì cái người đó nó cảnh nào cũng tịch diệt hết, thì có xui có may gì được, thì chẳng có một còn một cái chút gì gọi rằng là nói tới may hoặc là nói tới xui gì nữa hết trơn á. Thành ra thí dụ như Xuyên Thiền Sư nói là sự hướng vô tâm đắc, là mọi sự đó đều đắc được là nhờ vào cái hai chữ vô tâm. Đó là Xuyên Thiền Sư nói. Cho nên Xuyên Thiền Sư mới bảo rằng là bảo vật có đầy hết cả tam thiên đại thiên thế giới này á, thì cái phúc duyên đó cũng thể nào mà lìa được nhân thiên, nó quẩn quẩn ở trong nhân thiên, thành ra nó phúc báo nhân thiên. Nhưng mà nếu mà biết được là khúc đức này đó vốn là vô tự tính, thì bây giờ mua được cả trăng gió mà không tốn đồng xu nào hết. Thành ra Xuyên Thiền Sư tụng viết và bảo mãn tam thiên cập đại thiên, phúc duyên ưng bất ly nhân thiên, nhược chi phúc đức nguyên vô tính, mãi đắc phong quang bất dụng tiền. Là mua được cả trăng gió nữa mà chẳng có tốn một tí hào nào hết, một đồng xu cắt bạc nào hết. Nếu biết được cái phúc đó đó là vô tự tính, tức là họa phúc đều vô tính, vô tự tính, thì bây giờ có họa có phúc gì đâu, đó là người may mắn đệ nhất. Người may mắn đệ nhất thì không có may mắn. Sở dĩ nói người đó may mắn là bởi vì người đó không có may mắn, cho nên gọi người đó là người may mắn. Còn cái kẻ mà có may mắn đó là kẻ đó là kẻ còn cho nên phúc đức đây mà còn đếm được, thì phúc đức đây chưa phải là quá tình rằng là một loại thứ phúc đức mà viên mãn. Viên mãn không có đếm được. Cái gì cũng phải phúc, cái gì cũng phải đức. Thành ra người có cái công đức đó thì cái phúc đức đó nó không có còn hiển bày. Cho nên Đức Phật không cần phải hiển bày cái phúc đức đó kinh dị là giàu như là Bill Gates được. Không cần. Mà cái phúc đức của Đức Phật nó là cảnh giới tịch diệt, mà phi cảnh giới của vật chất. Mà cảnh giới của vật chất này nó mà so với các trời mà sắc giới vô sắc giới nó còn khinh bỉ, nó còn coi thường nữa, bởi vì nó an hơn nhiều. Hà huống là bảo là đến cái cảnh giới mà gọi rằng là xuất tam giới ra, cảnh giới của A-la-hán thì còn cao cấp hơn nhiều ghê lắm. Thì những cái phúc này nó tại vì mình, trong cái tâm tư của mình, trong cái tiềm thức của mình, trong cái bám víu của mình, thành ra mình vẫn thấy đó là phúc đức, phúc đức, phúc đức. Nhưng mà quá tình dưới con mắt của mấy cái hàng mà gọi là khoan nói đại Bồ Tát nhị thừa thôi là đã kinh bỉ rồi, là đã nghĩ rằng chính những cái vấn đề mà là thiếu phúc của mình ghê lắm, và những vấn đề còn bám vào những cái phúc này, nó nói lên vấn đề là thiếu phúc đức của mình. Tại sao vậy? Tại bám vào những cái phúc này đó, thành ra cứ trụ tướng hoài, thành ra cứ chấp thật hoài, thành ra chính vì vậy mà không có cái ngày giải thoát. Thành ra chính vì hưa chuộng những cái phúc này đó là một điều đại xui, đại thiếu phước. tới hàng nhị thừa còn nhận ra như vậy nữa. Hà huống là hàng Bồ Tát mà nhập địa, hay là đến chư Phật, thì đương nhiên rằng là quả tình giống như Xuyên Thiền Sư diễn tả, hay là như Ngũ Tổ, Lục Tổ đó, nhấn mạnh rằng là tất cả những cái đó dính tới cái, đâu có dính tới cái tính đâu. Nhưng mà nếu bây giờ một người tu hành, một người Phật giáo đồ, một vị tăng mà cứ chỉ chú trọng vào cái vấn đề rằng là tạo dựng tất cả những cái mà là phúc đức của thế gian không thôi á, mà vong hẳn đi Bồ Đề Tâm á, thì cũng đại hòa cho họ. Tại lại giống như lời của Vĩnh Gia Vĩnh Giác nói về nó mà à, chủ tướng bố thí sinh thiên phúc do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Thì khi mà thế lực nó hết, cung lại giới, thành ra tổ tổ đều chê trách. Không phải chỉ là Thiền Tông như Đạt Ma Tổ Sư chê, hay là như là những lời trích dẫn vừa rồi của Ngũ Tổ, của Lục Tổ, của Xuyên Thiền Sư, của Phó Đại Sĩ vân vân là chê đó. Và cho đến cả Tổ Tịnh Độ là Huệ Viễn cũng chê luôn, cũng chê những cái mà đắm mê vô cái phúc báo, cũng chê luôn. Nhưng mà mình tại vì tồn động rất nhiều cái dư nghiệp nó, những cái nghiệp nó mạnh quá, thành ra khi nào mình cũng có cái cảm giác là những cái phúc báo đó đó là quan trọng. Nhưng dưới mắt của cái người tu giải thoát thì nó phi quan trọng, mà nó lại còn là chướng ngại nữa. Thành ra người tu cũng hãnh diện vô cùng với những cái phước hữu lậu của mình. Phật tử cũng hãnh diện vô cùng và cứ cho rằng là thấy chưa, mình cầu Phật này, mình tụng Phật này, mình tu hành là thương mến Phật, là tu hành nghiêm chỉnh, cho nên Phật cho lại mình tất cả những cái công đức nó trên. Không phải công đức đó. Mà công đức tại tự tính, mà bất thì bố thí cúng dường chi sở cầu, nó không phải như vậy. Tự tính nhược mê, phúc hà thả cứu. Ngài Hoàng Nhẫn Đại Sư nói như vậy, phúc nào cứu nổi. Nhưng mà ngay trong Phật giáo đồ, ngay trong chúng ta đây, nếu không khéo sau này tu hành có cái suy nghĩ rằng là mình tu hành chân chính cho nên phúc nó trổ, không phải. Mình tu hành trong chân chính là công đức nó trổ, tức là trí tuệ đó. Tức là cái trí tuệ phát triển, đó là chân chính tu hành. Còn nếu mà tài Phật phát triển mà gọi là chân chính tu hành, thì có một điều hơi thắc mắc là chẳng hiểu rằng là Bill Gates đó, tụng kinh gì, kinh Microsoft, kinh Microsoft Sutra đó, mà có thể phát triển một cái phúc đức kinh khủng như vậy. Nếu như vậy mình cũng đặt vấn đề, mình nghi ngờ Phật pháp đó. Phật pháp và tu hành cái đó yếu quá, so với lại chỉ có mấy anh lên trên sân khấu chẳng học hành, chẳng cần tư duy quan sát, nhảy nhót đó, lung tung đó, kiểu như Michael Jackson thôi ấy. Mà nó còn thắng xa bất cứ một thầy nào tu hành, mà nhắm vô công đức bằng cái vấn đề là vật chất. Mà Phật tử cũng hiểu như vậy. Thành ra Kinh Kim Cương thì đầy hết, là chùa chùa đều có. Mà tất cả những cái mà Kinh Kim Cương nói và tất cả những cái sự thiện, nó đều hoàn toàn rằng là tương phản. Nhưng mà kinh vẫn được in, vẫn được coi trọng. Người nào mà bỏ một quyển kinh nào đâu lang thang là coi chừng mấy thầy, mấy sư bà chỉnh liền tại chỗ, bất kính. Thế nhưng mà kính cái quyển kinh sách bằng giấy mực thì được, mà không cần phải kính cái vấn đề rằng là lời Phật dạy thì được. Cái đó cũng đều là toàn bộ những căn bệnh, những cái vấn đề mà chỉ mải lo chú trọng vào cái tướng này, anh không nhận ra được Kinh Kim Cương, nó không hiểu, nó không thấy được cái tinh thần nói trên. Anh ra khi mình, trước khi mà mình tìm hiểu một cái đoạn kinh đó, là mình đọc nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại nhiều lần đó. Xong rồi mình xem những cái điểm nào mình đừng có tránh né, mình đừng có phớt lờ. Bất kể một cái điểm nào gọi rằng là hóc hiểm đó, đều phải nghĩ mà cái thú vị của mình là khi nghĩ ra đó. Cái pháp hỷ sung mãn mà nhờ thường suy nghĩ như vậy nó mà cái đầu óc của nó khá hơn, cái đầu óc nó mới vỡ ra. Còn đừng có cái chỗ nào khó có cái lướt đi, hoặc rằng là mình nói theo lối dương đông kích tây đó, để mà đáp cho được cái câu đó thôi, mà không có nói theo một cái lối là đó, gọi là đơn đao trực nhập vào thẳng trong vấn đề đó. Mà không quanh co, tức là không có tránh né, nó không có lấp liếm nó, mà mình phải đi thẳng vào thì mình nhận nó vậy nè, mình chưa hiểu. Còn mình quanh co cái mình vẫn bào chữa rằng là mình hiểu. Còn mình đi thẳng vô cái mình thấy rằng là bế tắc, không hiểu. Mà không hiểu cho nên phải nghĩ cho ra. Chưa nghĩ ra, chưa làm gì hết. Thành ra đi đứng nằm ngồi cũng suy nghĩ. Đi chợ, đi búa, đi làm cái gì cũng suy nghĩ hết. Đó. Nghĩ chưa ra là không để đầu óc phân tán, là tập trung vào nghĩ. Cái tu hành phải dụng công như vậy á. Nó cứ dụng công đúng như thế nó thì một thời gian thử xem biết liền à, nó tiến triển như thế nào. Một 6 tháng, một năm, 3 tháng tùy theo cái vấn đề dụng công là thấy liền à. Còn đây á, như mình cái lèng chèng là đối với lục tổ đó là mình không có tu nội thân phúc đức, ở bên ngoài mình cũng chẳng có nghĩ tới cái chuyện mà lo trau dồi cái phúc báo cho mình, là cũng không nghĩ đến chuyện tu phúc. Vậy thì làm sao nói là phúc huệ song tu? Mà thời gian nó qua, nó nhanh quá à. Nó nhanh tới độ mà đất bà qua đây năm không thể tưởng tượng được. Mà hôm qua sư phụ nói con 6 dẫn, mà thời gian qua nhanh quá à. Đái đai mà mới đây năm rồi đó. Qua tới độ mà nghĩa là tôi phát sợ luôn. Cái nó nói sư phụ sợ gì, sư phụ thời gian qua nhanh có sợ nó, mà sư phụ sợ chết nữa hả? Sư phụ nói không hẳn, mà tao sợ nhất cái là còn nhiều cái mình muốn làm quá mà nó không kịp, tại thời gian nó qua quá nhanh, quá lẹ. Mà mình vô thường tấn tốc như vậy á, mà mình cứ để cho một ngày nó qua không, ngày qua không, ngày qua không, mà không vận dụng. Anh cái vấn đề nhiều khi mình ngồi mình phải suy nghĩ về là mình là thuận duyên rồi, mình nghĩ rằng là nếu mà mình ở một cái nơi khác nó thì bao nhiêu ngày mới được nghe một câu Phật pháp, nhưng mà ở đây nó trong 24 giờ đồng hồ thể nào cũng được nghe. Thế nếu mà mình không có chịu vận dụng bắt lấy cái thời cơ này đó để mà trụ vào trong cái cảnh giới nói trên, thực sự cảnh giới nó có biến hóa theo tâm người. Thành ra cảnh giới cũng là đạo tràng, nhưng mà với những cái tâm người mà nó không chủ vào trong đạo tràng đó thì cảnh giới nó thấy khác. Thành ra nếu mình không bám vào trong cái cảnh giới thực đó, đó, mà mình cứ bám vào trong cái cảnh giới của mình đó, mình đi đâu mình cũng vác theo cảnh giới đấy hết. Ở bất cứ chỗ nào mình cũng vác theo một cái cảnh giới gọi rằng là chỉ tìm vui và chỉ tìm sự giải buồn và chỉ thấy buồn. Và nếu mà mình vận dụng vào vấn đề tư duy thì thời gian đâu để cảm thấy buồn, thời gian đâu để cảm thấy bo hay là trống vắng, thì mình thấy mấy cái đó nữa. Thế có như thế, còn đây cứ hở ra một cái là kiếm cớ để mà rằng là giải sầu. Mà mình phải hiểu như thế thôi, thì khi mình nắm bắt được như thế đó thì đó là mình là người hữu duyên với Phật pháp. Còn mình vô duyên Phật pháp là ở ngay trong những trường hợp như vậy đó, mà mình còn không thấy Phật, không thấy pháp, mà mình còn chọn lựa. Cái này là để rất là tự do, mình còn thời gian để chọn lựa. Mình cũng lơ Phật pháp mà chọn ngũ dục hà huống, đến khi mình hết cách chọn lựa, tức là quả sinh rồi, là bây giờ chỉ có Diêm Vương chọn cho mình thôi, chọn cái lưỡi cưa nào. Còn bây giờ còn được tự do để chọn, giống như Francis nữa mà. Tôi còn thời gian la lên đó. Khi biết rằng tôi còn thời gian đồng nghĩa mới lại là tôi còn được chọn lựa. Còn một khi từ thần còng cổ rồi ấy, tôi vô phương hết chọn lựa này, tôi mất tự do này. Đến lúc đó quá trễ. Thành ra mình phải nghĩ rằng là như vậy thì biết rằng là cái phúc duyên của mình ấy, với lại Phật pháp hời hợt quá. Và cái đó là một điểm đáng sợ nhất. Điểm đó sợ với lại dòng thời gian ghê lắm. Tại một người mà thiếu duyên với lại Phật pháp thì dòng thời gian chỉ đưa họ đến cái chốn gọi là đại mê mờ, đại tạo tác và đại thọ nhận đó. Những cái quả báo mà họ không thích một mảy may. Thành ra người tu hành cảnh tỉnh mình là cảnh tỉnh những chỗ như vậy. Là cảnh tỉnh mình là nghĩ là mình còn thời gian này. Mình còn được chọn lựa. Cái thời gian quý báu đó, thời gian mình còn được quyết định cho chính mình, tương lai của mình. Còn chờ tới nơi mà đã, quá trổ rồi trẻ. mình có xoay sở gì được. Anh ra phải để tâm tới những cái vấn đề như vậy để mà tăng trưởng cái phúc của mình. Và thấy thứ nhất đó, là thấy rằng đó là một cái bạc phước của mình. Thấy một cái bạc phước của mình là vấn đề xa lìa Phật pháp, là cái vấn đề rằng là đó, mình lãnh thọ được Phật pháp. Mà nhất là trong một cái môi trường gọi rằng là thuận duyên nhất mà mình còn như thế, thì khác gì lời của Long Thọ nói là kẻ đến kho tàng không nhặt được một viên ngọc nào hết là đau thương cỡ mấy. Phải chi bảo không đến được bảo tàng thì nghèo rất mồng tơi á, thì là lẽ thường. Thế nhưng một khi mà đến được bảo tàng rồi đó mà ra về hai tay không thì thật là đau thương. Thành ra đó là cái vấn đề gọi là vận dụng mọi cái khả năng tư duy của mình đó, mà suy nghĩ trong một cái thời gian nỗ lực thử xem sư phụ có nói láo không đó. Mà nỗ lực thử xem mà nếu mà vận dụng như vậy mà suy nghĩ mà đi đứng nằm ngồi thì suy nghĩ trong vòng 1 tháng 3 tháng mà nó có khác liền à? Nó có nhận được. Thành ra nhiều khi thôi khi sư phụ lấy làm lại là có nhiều cái nó chỉnh rình ngay trước mắt này mà tái xong nhóm ra. Có nhiều khi mình đặt câu hỏi mà mình thấy ủa cái trả lời nó nằm à. Đối với sư phụ thì nó ngay trước mắt, nhưng mà sau đối với mọi người thì mình thấy nó hình như ở đâu á, nó trên trời dưới đất gì đó. Để không hiểu trước mắt của mọi người là cái gì. Cái trước mắt thì câu đáp là cái trước mắt nó chỉ là kiến văn giác chi thôi, loạn tưởng. Thành ra có nhiều cái nó rành rành ghê lắm mà nhìn ra. Chẳng hạn như tình tín này, chẳng hạn như vậy đó. Nói rõ ràng, Đức Phật nói rõ ràng như vậy đó. Ví dụ như vậy. Thì chính cái lý lẽ nói trên nó mới phải, vì vậy mới phải quan tâm cho cái sự nghiệp của mình và của của tất cả những chúng sinh có nhân duyên mà hộ mình. Trước nhất cái đã, rồi sau đó mới nói nhất thiết chúng sinh. Để cho những người hộ mình họ không phải một phen thất vọng. Là rốt cuộc họ chỉ hộ cho một người biếng nhác, không có huệ mà cũng có phúc. Và để đổi lại về sau này mình làm gì? Mình làm tài xế, làm người lau nhà cho một gã nhà giàu, là gã mà bố thí cho mình. Giống như trường hợp của Mặt Lợi Phu Nhân với lại Năm Anh Hầu. Nhưng mà tất cả những cái đó là gương hết á, thành ra phải cẩn thận, phải trân trọng. Mình nghĩ nó là mình tự cứu mình mà còn tự cứu vô lượng người. Mình ra phải tư duy nó hời hợt quá. Thế cứ để tâm trên trời dưới đất mà không có chịu không vận dụng cái tư duy nó mà nhìn vô. Đây cũng vậy, là mình học biết bao nhiêu rồi. Và trước đó nói là không có chức tướng bố thí. Thì cái đó là mới là gọi là thấy Như Lai, thấy Phật, thấy Pháp đúng nghĩa. Tức là mới là một khi thấy Phật, thấy Pháp đúng nghĩa nó thì tín nó thành tựu đúng nghĩa. Thì công đức nó trổ. Mà khi công đức nó trổ thì thấy không có tứ tướng. Không thấy có nhân ngã, không thấy có tội phúc. Không thấy có thiện ác. Cũng như Huệ Năng dạy Huệ Minh. Thì cái công đức nó là một cái công đức tịch tĩnh, tịch diệt, vắng lặng. Làm sao đếm? Có ai đếm hư không bao giờ đâu. Thành cái này nó không phải là thứ đó, thành ra mới nói là nhiều được. Dễ quá à. Và đó cũng chỉ là một cái để cho mình có một cái thâm tín hay không, nghĩa là mình có lìa được những cái tưởng tượng của mình là lúc nào cũng bám víu vào trong những cái phúc đức nói trên mà không bao giờ hiểu nổi một cái công đức tịch diệt. Là nó nói cho dù là có đủ thứ đồ nghề để gãi ghẻ cho nó đã, vẫn hơn vẫn thua một cái rằng là vắng lặng không một mảy may ghẻ và không cần gãi và cũng chẳng cần đồ nghề để gãi. Thì cái đó làm sao mà đếm? Cái gãi ghẻ thì có đếm, còn cái mà không có gãi gì hết trơn đếm sao được. Làm gì á, không phải khó, không phải phức tạp gì hết trơn á. Anh ra câu giải đáp một dễ nhất là như thế, là cái công đức phô lậu là công đức của tịch diệt, làm gì có nhiều có ít. Nếu mà còn có đa có thiểu thì cũng chưa phải là tịch diệt, chưa phải bình đẳng. Làm gì không có phức tạp gì hết. Khi mà mình học viên giác tơi bời hoa lá, mình hiểu rằng là viên giác nhất tâm như thế nào rồi, thì cái giác ngộ cái mà phúc đức tính hoặc công đức tính đó, nó chỉ là cái cảnh giới hiển nhiên của cái vấn đề tịch tính. Thánh Đức Phật mới nói tiếp rằng là thì lặp lại nguyên văn ở mở đầu của Đức Phật nói Tu Bồ Đề là ý ông thế nào. Nếu mà có người mà đem thất bảo ra để bố thí thất bảo nhiều á,